thì chính ở đây là Phật dừng ở nhiều nhất, không? Tức là trong sử ghi đó là ngài ở đây 25 mùa an cư, tức là 25 mùa hạ an cư tại tỉnh xá này, thuyết pháp rất nhiều bộ kinh quan trọng, không? Đó là nói về ý nghĩa là vườn cấp cô độc, không? Rừng Kỳ Đà, rồi nước Sáp Vệ. Sáp Vệ tức là Trung Hoa dịch là Phong Đức đó. Phong Đức tức là một cái nước lớn ở Ấn Độ thời Phật. Trong nước này có nhiều, gọi là nhiều sản vật của cải, rồi các bậc đạo đức trí tuệ, cho nên gọi là Phong Đức đó. Giữa phong đây không phải là gió, phong đây là đầy đủ đó, nhiều đó. Đây là kinh đô của nước Kiều Tác La. Thì ở Ấn Độ thời đó nó cũng có khi nước lấy cái gọi là cái tên kinh đô làm cái tên nước, đây gọi là kinh đô của nước Kiều Tác La, nhưng mà dùng cái kinh đô gọi tên nước này để phân biệt với cái nước gọi là Nam Kiều Tác La. Thì đây cho nên đây gọi là Sa Vệ đó. Thì như là cái phần này gọi là thuộc về xứ thành tựu, tức là thành tựu về chỗ nơi, nghĩa là vườn cấp cô độc, rừng Kỳ Đà, nước Sa Vệ, đó là xứ thành tựu. Rồi cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người chung hội, chúng đại tỳ kheo đó là ai? Tỳ kheo, tỳ kheo tức là người đã thọ đủ 250 giới, bên tăng đó, còn bên ni, tỳ kheo ni thì tới 380 giới lận. Còn như vậy thì tỳ kheo nó cũng phải gồm có ba cái nghĩa, gọi là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ là xin ăn, tỳ kheo thời Phật á thì phải đi khất thực, cho nên gọi giống như bậc đi ăn xin. Rồi bố ma tức là làm cho ma nó phải sợ, tức là tỳ kheo là bậc tu hành để mà dứt phiền não, vượt ba cõi, tức là ra khỏi cái dòng kiểm soát của ma, làm cho ma nó phải sợ. Cho nên đúng nghĩa tỳ kheo là cũng rất là cao quý, nhưng mà mình bây giờ có khi tỳ kheo lại sợ ma ngược lại. Đó. Rồi phá ác tức là phá phiền não rồi đó, không? Mà ở đây cho nên khi mà bậc tỳ kheo đúng nghĩa, không, thì được cả trời người cung kính. Mà ở đây nói là đại tỳ kheo là chỉ cho những vị tỳ kheo lớn tuổi hạ, nhiều năm ở trong đạo, bởi vì ở trong đạo thì nó khác ngoài đời, không? Tức là không có lấy những cái tuổi của thế gian mà tính theo cái tuổi hạ, nghĩa là người khi thọ tỳ kheo rồi, mỗi năm an cư kiết hạ tu hành, giới đức được tăng trưởng, thì xong đó được lên tuổi thì tính đó là một tuổi hạ. Thì tỳ kheo nào mà gọi là lớn tuổi hạ, nhiều tuổi hạ đó thì là những cái bậc đại tỳ kheo, những bậc trưởng lão đó. Thì đây bậc tỳ kheo đó là bậc nhiều tuổi hạ đó, chứ không phải là nhiều tuổi đời. Có khi những vị mà tuổi đời nhiều nhưng mà mới vào đạo sau thì cũng không được gọi là đại tỳ kheo. Là 1250 người là chỉ cho những ai, tức là thứ nhất là chỉ cho cái nhóm anh em, năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm vị mà được Phật giáo hóa đầu tiên ở nơi Lộc Uyển. Một là A Nhã Kiều Trần Như, A Nhã Trung Hoa dịch là Dĩ Tri đó, Kiều Trần Như là Quả Khí. Thứ hai là A Thiết Thị dịch là Mã Thắng. Ba là Bạc Đề, Bạc Đề dịch là Tiểu Hiền, có chỗ thì gọi là Maha Nam. Bốn là Thập Lực Ca Diếp, và năm là Câu Lợi Thái Tử, đó là năm vị. Rồi thứ hai là con của Trưởng Giả Gia Xá và 50 người bạn. Rồi thứ ba là nhóm ba anh em Ca Diếp, bởi vì Ca Diếp nó có nhiều vị Ca Diếp, mày Maha Ca Diếp là hành Đầu Đà đó là khác, còn Ca Diếp đây là ba anh em Ca Diếp, tức là người anh là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, đây là cái nhóm gọi là thờ thờ lửa, thì ông có 500 đồ đệ, còn em người em kế là Già Gia Ca Diếp có 300 đồ đệ, người em sau là Năng Đề Ca Diếp có 200 đồ đệ, tức là cộng lại là 1.000 đồ đệ. Khi mà được Phật giáo hóa thì cùng là kéo về theo Phật hết. Đó là nhóm nhóm này thì đông đó, tới cả ngàn. Giờ thứ tư là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, tức là hai vị đại đệ tử. Ban đầu thì hai ngài theo ông Sang Xà Dạ, tức là thuộc trong cái nhóm lục sư ngoại đạo. Rồi nhân Ngài Xá Lợi Phất, Ngài gặp tôn giả A Thiếu Thị, tức là tôn giả Mã Thắng đó, nói về bài kệ nhân duyên mà cảm ngộ, về hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên rồi cùng đi đến quy hướng về Phật. Thì hai vị cũng mang theo 200 môn đồ theo. Như vậy thì cộng lại là 5 anh em Cựu Trần Như, rồi 50 người bạn Gia Xá, 1.000 đồ chúng của ba anh em Ca Diếp, 200 môn đồ của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tức là sao? 1.255 lận, không? Và nếu mà cộng thêm Ngài Gia Xá và ba anh em Ca Diếp mà và Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên nữa thì 6 nữa là thành ra 1.261. Đó. Nhưng mà đây nói chẳng là 1.250, tức là nói theo số chẳng. Thì đây là những cái bậc thánh mà thường theo gần bên Đức Phật. Cho nên những cái buổi hội thuyết pháp thì thường dẫn ra, thì dẫn ra những vị này, đó là những giống như tiêu chuẩn, không? Chứ còn đúng ra thì ở trong pháp hội còn có những vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, không? Rồi khi là còn có trời, những vị trời thần đến cùng nghe nữa. Thì như vậy đó là cái phần này là thuộc về chúng thành tựu, tức là chúng số đó, nghĩa là những cái số người nghe, gọi là chúng thành tựu. Thì quý vị thấy ở đây nó rất là khoa học, cho nên có một vị mà bên Trung Hoa, bên Đài Loan đó, ông này làm công tác khoa học. Ban đầu thì ông cũng không có tin tưởng về Phật học lắm, nhưng khi ông nghiên cứu kinh Phật thì ông cảm thấy là khâm phục. Thì ông có dẫn một phần là ý nghĩa này, tức là đây là giống như là một cái biên bản của một buổi họp, hay là một cái văn bản của một cái phần thí nghiệm khoa học vậy. Đây như là buổi họp, thì buổi họp thì phải có chủ tọa, không? Họp thì phải có chủ tọa, là buổi họp đó là ai, rồi cử tọa là ai. Cử tọa tức là những cử tọa gồm những thành phần nào để mà họp, không? Rồi buổi họp đó là họp ở đâu, họp vào lúc nào, không? Rồi họp đó là nói về vấn đề gì, ai làm thư ký để mà ghi chép buổi họp đó, đầy đủ biên bản buổi họp. Rất là khoa học. Cho nên những kinh của ngoại đạo thường thường thì không có đầy đủ như vậy. Ngay cả những cái bộ kinh ở bên Trung Hoa như là Tứ Thư Ngũ Kinh rồi đó, gọi là Ngũ Kinh ở bên nhà Nho rồi đó, thì cũng không có đầy đủ được như vậy. Thì đó, cái phần này gọi là cái phần gọi là 6 thứ thành tựu đó. Đó là cái phần tựa chung, tức là các kinh Phật thì mở đầu thì đều giống như vậy. Rồi cái phần kế là cái phần tựa riêng, cũng gọi là cái phần phát khởi tự, tức là cái phần đặc sắc của kinh Kim Cang, cũng như là nếu mà kinh Pháp Hoa thì cũng có phần riêng của kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật thì có phần riêng của kinh Di Ma Cật. Thì ở đây là bấy giờ Thế Tôn đến giờ ăn, Ngài mới đắp y mang bát đi vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Ở trong thành ấy theo thứ tự khất thực rồi trở về chỗ mình, thọ thực xong thu xếp y bát, rửa chân và trải tòa mà ngồi. Đó gọi là cái phần tựa riêng, cũng gọi là phần phát khởi tự. Thì phần này có mấy điểm cần rõ. Thứ nhất là bây giờ Thế Tôn đến giờ ăn, tức là sao? Bởi vì pháp Phật chế ăn là Phật và các tỳ kheo ăn thì không phải là là muốn ăn lúc nào ăn, là mà ăn có giờ, không? Thường thì từ mặt trời mọc lên đó đến giờ ngọ, thì đúng giờ đúng ngọ đó thì đó là mới giờ ăn chính thức, tức là mặt trời mọc lên thì đi khất thực, không? Cái thực về ăn, ăn phải ăn trước giờ ngọ, còn quá giờ ngọ và trước khi mặt trời mọc thì đều là phi thời.